Dây diều. Chỉ 30 giây là mình chạy khỏi đồng diều. Trọng nghĩ vậy, nghe dòng mồ hôi trường chậm rãi theo xương ức. Rủi gặp bầy bò ăn rong, dền dạng trên đường. Nhiều lắm là vài phút chiếc xe máy cũng bỏ chỗ ấy lại phía sau. Vậy là xong, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc đó thiệp cưới đã gửi đi gần hết. Trọng về Vĩnh Hòa để đưa cho bà con bên ngoại mấy cái thiệp còn sót lại. Không có đường nào khác đi Vĩnh Hòa ngoài con lộ ngang qua đồng diều. Không ai thay Trọng mang sắp giấy báo cưới này đi, và cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian cho nó trì hoãn để mai. Qua khỏi khu vườn chùa là tới bãi cát của một dự án đô thị bỏ hoang. Mùa hè cư dân thành phố đổ ra ngửa cổ, vô giọng, cầm dây, nối con diều vào bầu trời. Nhờ gió thổi phồng áo Trọng, gió đến ngợp thở, gió như bữa Trọng hít hà da thịt lê trên cỏ rạ đồng diều. Hôm đó lúc ra về, Lê nói, mình cưới nhau đi. Hai đứa tới nhà nhau thường hơn, gặp sớm mai, đã hẹn nhau tối lại. Lê nuông chiều Trọng hơn, có bữa lén cho bồ vào buồng riêng chút chích, thay vì déo mông dội những lúc mẹ Lê ra sân đuổi đám con nít giặt sen. Câu chuyện của hai đứa giờ xuôi về chủ đề xốn xang. Chụp ảnh cưới ở đâu, áo cưới màu gì thì lên ảnh đẹp, tiệc cưới có cắt bánh kem không hay chỉ rót rượu hồng lên tháp ly sương khói, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vài lần phải ghé ngang qua những cửa hàng bán diều treo tràn ra vỉa hè, Lê thường bô lô gợi chuyện, những chuyện tếu kiểu như ông kia ngoắt chiếc xuồng bán bánh mì bên kia sông, người ta mừng quýnh càn nước ngược chèo qua. Ông hỏi có thấy xuồng bánh bao đâu không? Mắc cười hang. Ừ, cũng mắc cười. Có hôm hết chuyện vui để kể, Lê thuật lại nội dung tập phim Thái chiếu hồi tối vừa rồi, quên mất Trọng cũng có coi chung, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trọng bắt đầu diện những bộ đồ thật bảnh, kiểu gì cũng phải đẹp, áo hơi nhào là thấy dây dứt trước Lê rồi. Không như cái hồi mới quen, chỉ dép kẹp quần đùi chở Lê đi ăn chè, giờ phẳng phiu đến từng sợi tóc. Có bữa đi gần tới đầu hẻm nhà Lê, sực nhớ đầu quên chải keo, nó quay xe lại. Nhiều khi người bên nhà Lê ngờ Trọng ba trợn, mưa gió ngập đường mà nó đóng giày da, mỗi bước nước mỗi trào ra. Những ai từng quen biết một thằng Trọng buông tuồng cẩu thả đều kêu đám cưới thiệt thần kỳ, vừa dự tính thôi đã ngay lập tức thay đổi một con người. Trọng cười nhợt nhạt, thấy tuyệt vọng vì mình không thể đẹp hơn. Nó sợ nhìn thấy mình rúm ró trong mắt Lê. Trong khoảng thời gian hai đứa mặn nồng đến nghẹt thở, có một lần Trọng nổi khùng, đá cái ghế bật ngửa, bỏ đi. Lý do nó giận cũng không giống lý do. Dưới gầm trời này chẳng ai quạo chỉ vì bồ sớt cho mình một mớ hộp dịch muối của phần cháo trắng. Bên nhà Trọng quý Lê nên lèo nhèo, đốt đèn cũng không kiếm ra đứa nào tốt cỡ con Lê. Mê mày như mắc nợ vậy, ăn cơm cũng lựa cho từng miếng cá. Yêu thì sao có thể là mắc nợ? Trọng nghĩ bụng vậy nhưng lừ lừ không nói, ngồi lì chơi điện tử. Chiếc xe Trọng điều khiển như tự sát, cứ đâm đầu xuống vực sâu. Và chiếc xe lại hồi sinh ở vạch xuất phát trong một màn chơi mới, giống hệt chuyện xảy ra ở đồng diều mà Trọng với Lê đều làm như quên. Nhưng đêm ấy thường trở lại, với ánh trăng chưa đến rằm nhưng vẫn đủ giác sáng trên bụng Lê, khi gió thổi lật vạt áo con nhỏ lên, làm thằng bồ khổ sở, kìm giữ cơn bức rứt chết đi được. Lúc đó đồng diều vắng tanh, người ta đã cuốn dây bỏ về lâu rồi. Hai đứa nán lại ôm nhau chút chích thêm ở giữa ánh trăng sao và cỏ rạ. Đột ngột không thấy trăng đâu, trời tối sầm bởi năm cái đầu chụm lại, dòm lơm lơm đôi bồ. Một thằng rọi đèn pin vô mặt Lê kêu, ê, con nhỏ ngon quá tụi bay. Giọng thằng cầm đèn hụt hơi, tê mê, hệt như người đói khát nói về chim cút khìa nước dừa hay cải ngồng xào tỏi hay tôm càng nướng trên than đỏ. Chỉ cần cắn ngập dấu răng vào da thịt kia, những gì thơm ngọt nhất sẽ ứa tươm môi. Những thằng còn lại cũng hết sức đồng tình. Ờ, em cưng, thơm phức, không nhìn rõ tụi nó có liếm mép không. Nhưng Lê không bị bọn du côn cắn miếng nào, cả chạm vào cũng không. Chúng giữ lời hứa với Trọng sau khi dạn hán cho Trọng luồn qua. Những cái quần lưng trễ đáy thấp đến mức trọng gần như trường sát đất dưới từng thằng người khai khẳng mùi bia, mùi nước tiểu, mùi tinh trùng một nắng. Cỏ đầm rác cổ, cát chảy vào trong áo, không thằng du côn nào cười cợt, tụi nó đạo mạo như dự một nghi lễ quỷ thần. Không khí trang nghiêm ấy sau này Trọng nghĩ là đưa tan nó. Một thằng đàn ông rên rỉ quỳ lại méo máu bò sát đất trước cái nhìn tê dại của bạn gái. Đi khỏi Đồng Diều, nơi xảy ra cuộc gặp gỡ chớp nhoáng mà dài vô tận, đám lang thang biến mất nhanh như khi đến, như cánh diều băng rồi cộng dây ở lại để chứng cho diều đã từng có thật trên đời. Nỗi sợ hãi nuốt gọn tụi Trọng trong cái bụng đen ngòm của nó rồi nhả theo một cách quá dễ dàng làm cả hai lặng đi. Về gần tới nhà, Lê bỗng nói: "Mình cưới nhau ngang." Và Lê bắt đầu cuộc ân cần mà Trọng không thể phân biệt nổi đó là vì biết ơn hay thương hại. Không còn là cô bồ ương bướng mỗi lần cãi nhau hay bất cần bảo: "Ừ, tôi vậy đó, không thích á thì chia tay đi." Lê từng nông nổi ngang phè nhưng Trọng thích. Nó nhớ Lê của những ngày tháng cũ khi móc điện thoại ra gọi cho cô ở chỗ cách Đồng Diều non cây số. Có đi tới chân trời thì mình không bao giờ ra khỏi đó. Trọng nghĩ vậy và nói: "Lê, mình chia tay đi." Mớ thiệp cưới Trọng thả xuống mương lộ đã tắt những dòng sóng. Chúng trôi im ả, tựa lá khô củi mục. Từ phía Đồng Diều, những con bò thông thả đuổi kịp Trọng, lẫn trong tiếng bò gõ móng xuống mặt đường thắng bỏng là giọng Lê: "Ừ, mình biết rồi." Giữa mùa chán chết. Lúc đó Chổng đích chai không còn giọt rượu. Sa đòi về: "Út nữa, muốn uống thêm." Hai nói hai buồn ngủ, muốn thì đông chai rượu dời mâm nhậu lên cầu. Mấy đứa nhỏ vẫn thường dọn chén đũa ra ngoài, mượn theo dĩa mồi bình nước đá. Hai có đóng cửa quán thì tụi nó cũng nhậu sập sình tới nửa đêm. Nhưng tối đó Sa quyết nghỉ chơi, nó nói vợ nhằn rác quá, phải ngồi nhà canh chừng cái bụng bầu sắp bể nay mai. Út nữa nói, thằng nào ở về trước thì không anh em gì nữa, sau này á đừng có nhìn mặt nhau. "Cái mặt mày cũ queo, con gái còn không muốn nhìn, tao thèm gì?" Sa vừa nói vừa cười. Lúc Sa bước ra cửa thì thằng nữa chụp cây dao gọt khế trên bàn từ phía sau xốc tới. Bà chủ quán rượu kể tới đó thì ngưng, đột ngột như cây dao cán vàng xiên ngọt ngay dưới bả vai. Xung quanh vẫn im lặng, người ta chờ coi câu chuyện còn xung đột nào đáng kể hơn không. Một con người đổ xuống đâu mà đơn giản như chó con gà con vậy. Sốt ruột, quan tòa lên tiếng trước: "Ủa, hết chuyện rồi sao?" Nhân chứng ngơ ngác gật đầu, chừng như chính bà cũng không tin được chuyện tới đó là hết. "Ờ, vậy thôi, kể gì nữa giờ, xong rồi." Không phải thâm thù hay dấp chân lỡ tay đâm bạn, cũng không phải nhầm lẫn, càng không phải dọa chơi rồi lỡ tay. Tòa mở phiên xử Út Nữa diễn ra sau cú trăm ngày anh Sa, lễ gọi là thôi khóc. Nhưng vợ anh Sa vẫn réo tên người khuất, tay ẩm đứa trẻ bú ngằn ngặt tru khàn tiếng: "Ông Nữa ơi, đền chồng lại cho tôi." Vài nhân chứng kể chuyện hôm thằng Sa cưới, Nữa còn làm rể phụ bưng khay trầu rượu đi đầu. Giờ một đứa đứng lẻ giữa sân tòa, giữa trăm con mắt ngó, hai tay gại trên thanh rào chắn ngang, giữa anh ta với tự do mà chưa biết phải đến 13 năm sau mới qua khỏi. Hỏi sao xiên dao thấu đến khe giữa hai que xương ức của thằng bạn. Út Nữa nói: "Bữa đó, trong người bực bội." Giọng thành thực như từng giải thích với ông nội sao lại suốt ngày trèo cây tụt xuống. Chán, không biết làm gì. Hồi ấy, Nửa chừng 15 tuổi, da thịt dậy thì căng như sắp nổ tung, rực như một đống lửa rùng rùng ở bên trong. Không biết làm chuyện gì cho cạn sức, nó kiếm mấy cây dừa lão trèo lên ngọn, nhảy qua lại mấy con mương ranh cho bớt bức bối trong người. "Thằng Út á, mà khó nuôi chắc tao chết sớm." Bà mẹ thường nói vậy, về đứa trẻ lớn lên chẳng tốn chút tiền thuốc. Nửa ăn gì cũng được, thứ gì bỏ vô miệng cũng có vẻ ngon lành. Cơm nguội ăn với chuối xiêm chấm muối tiêu nó hớn hở bằng ngang thịt gà, không kén chọn ổng eo. Nhà chỉ phiền mỗi chuyện thằng nhỏ lớn mau quá chừng tốn giải. Quần áo Nữa để lại không ai mặc được, không rách đái thì chúng cũng sức dai mẻ tà. Người nó sẹo chồng sẹo, không phân biệt nổi đâu là sẹo bị giá sắn đứt cổ tay lúc đào hang bắt chuột, sợ bỗng té vô nồi chè đậu trắng đang sôi, sẹo của những lần đánh lộn tụi con trai bên xóm. Giải cho nó không chỉ may quần áo mà để xé ra băng bó đâu đó trên người. Lúc bị nhà chức trách còng tay dẫn ra khỏi nhà, Út nữa vẫn là thằng con trai 20 đầy sức sống. Cái vùng rừng dầm chân nước mặn chỗ nhà tù mà nó bị đưa tới sẽ ngấu ngốn sức trai, dắt nó đến muối ứa ra đầu. Án kêu rồi, người trong nhà tiếc đã không kể cho quan tòa nghe chuyện Út nữa có lần đòi đi lính. Quãng đó biên giới lại động. Tao mà có cây súng, bắn tụi nó, đã tai luôn. Út nữa thường giấc mông trên nhánh me mơ mộng. Bà mẹ sởn gai ốc, nói hay ho chuyện gì bắn giết nhau. Súng cất vô kho mới dài 3 năm thì bị bới đem ra, đạn còn chưa kịp ngủ nghe gì. Út cười ngất, súng đạn khoái lạc lửa chứ cần gì, ăn ngủ. Vài thằng con trai trong xóm sợ bị đưa ra biên giới, rủ nhau uống rượu rồi chặt một đốt ngón tay ngoéo cò súng. Có đứa lớ rớ chặt nhầm ngón trỏ bàn tay trái, phải kê lóng cầm bằng như chết 2 lần. Chửi mấy thằng bạn hèn nhát, Út nữa chửi luôn ban tuyển quân đã từ chối mình hôm đăng lính, lý do lãng xẹt, mắt lé kim. Bà mẹ giấu chuyện tốn gần 100 dạ lúa, chạy dúi tay để họ nghĩ ra được lý do gạt tên thằng con. Chồng bà từng trối, nhà giữ được đàn ông mới mong giữ được đất, mất đất ruộng thì dăng dăng. Những chuyện kiểu vậy mà kể ở sân tòa án biết đâu được bớt 5-7 tháng, như chuyện Út nữa chỉ mới học đến nửa lớp 5. Ngồi được tới lớp 5 đã là chuyện thần kỳ, cũng nhờ cô Hương Lý, mang guốc mặc áo dài, gái văn khoa thơm phức mùi qua lại tới xứ Nhân Thành dạy học. Tiền mất cánh về trời, nhưng đường đất nhà quê không cách nào làm cô lầm bụi, sình bùng, chưa bao giờ làm vai và lưng cô thôi thẳng. Lý thường lén dạy học trò ca, chuyến tàu hoàng hôn. Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà. Nhà trường làm biến không rầy, cô Hương Lý xuôi tụi nhỏ hát. Mỗi lúc hoàng hôn sắp về nẻo tối, ánh nắng còn lưu luyến ngoài lưng đồi, thì nhận tin xưởng xà bông nhà cô bị tịch biên, họ bảo cô quay về Sài Gòn. Ai cũng biết, sau đó cả nhà cô sẽ ra khơi, hít hà gió biển, bỏ đất sang trời. Út nữa bỏ học, nó coi thường những ông thầy, ngày nào mới tới còn nghiêm ngắn phẳng phiu, chỉ mấy hôm sau bị cái không khí buồn chán của nhà quê, bị rượu trắng tẩm mềm rài rạc. Tới đái mà mấy ổng còn đái không ngay, sao dạy tôi? Nó nói vậy, xé sách, dán nhiều. 3 tháng 21 ngày trước phiên xử buồn tẻ, Út nữa đi coi mắt một cô bên sông, về lào bào chê. Cái hông không trắng. Xảy ra vụ cãi cọ nhỏ khi chú lẻn vô bếp, lật áo dòm sườn cô gái bị mắng. Đồ nhà quê, vô học. Anh có nhiều đất thì kệ anh, có ngồi trên núi lúa thì cũng là thứ người hôi sình. Câu nói trong lúc tức giận của cô gái đã diễn tả đúng cảm giác của nhiều người về quyền năng bắt đầu mất đi của đất. Riêng Út nữa không thấy tổn thương bởi câu nói và cái quắc mắt nọ, nó chỉ hận con gái trong xóm. Không ai có cái hông trắng như hông cô giáo Sài Gòn từng gõ guốc tới Nhân Thành nhiều năm trước. Những sáng gió thốc vào cửa lớp, tà áo cô bay lên để lộ đôi hông mịn như cánh bông sứ. Vài bữa mưa, giữa giờ ra chơi, cô giáo để yên cho thằng nhỏ học trò, lấy tay bịch chặt lên chỗ áo xẻ tà, nó nói để cô khỏi lạnh. Trang nghiêm như đang chạm tay vào tượng thánh, như buông tay những tinh thể kim cương sẽ chảy mất, hông cô bớt óng ánh đi. Tuyệt vọng không tìm được cái hông bông sứ nào giống vậy, có lần Út nữa đòi bỏ đi. Lúc ấy xóm Nhân Thành cũng vào mùa chán chết, như quãng 1 tháng trước phiên tòa tẻ nhạt. Chừng 2 tháng ròng giữa lúc lúa no đồng đồng cho đến khi lúa chín, dịch chán lây lan đến từng nóc gia trong xóm. Ngoài đồng hết chuyện cho người làm, lúa đã có trời tưới mưa hông nắng. Những người đàn bà không có chữ thảnh thơi trong từ điển cuộc đời, nên chẳng nấu nướng thì may giá hay nằm lửa, ở cử, bữa củi vớt bèo. Chỉ đám đàn ông con trai bỗng dưng tháng ngày dài quá, thấy dài đến buồn nôn. Ngâm mình trong rượu bã bợt như hèm, sục sạo dãy nải trên thân thể đàn bà, cầm cây, rượt đánh con cũng thấy không làm sao hết ngày. Cái nhàn hạ làm sức dốc lực điền bức rứt, bên thơm rơm có ông Tam còn tự đốt nhà mình, ngó lửa liếm, rào rào vách lá, tàn đốm tán loạn cho đỡ buồn. Út nữa nói sẽ bỏ nhà đi, chưa biết đi đâu, nhưng khỏi bị chán chết, ăn mòn là được. Bà mẹ ngờ thằng con mình muốn tìm kiếm những cái hông rực rỡ. Đập chà là đứt đôi đêm trước hôm út nữa ra đầu lộ đón xe đò, nước xối vô đồng, lúa ngập lúc ngọn. Nhìn giặt đất linh đinh lé đé, bà mẹ cố nén nhẹ nhõm giả bộ kêu, trời ơi xót quá. Đám cua đồng soi lỗ mọi dở đập đã giữ chân thằng con trai ở lại. Một buổi chiều út nữa đang ngồi đầu cầu đón gái ngang qua để ghẹo chơi thì anh Sa trờ tới rượu uống một chai cho đỡ sầu. Ờ thì uống, sẵn có mấy trái khế với mắm lòng anh Sa xin cho cô vợ đang cấn bầu thèm chua và rượu bán ngay bên cầu. Không biết rượu nấu bằng men gì mà uống vô nghe bãi quải, vậy mà một thằng còn đòi về nửa chừng, hỏi sao không bực bội. Lời yêu. Nhí quay lại Nhân Thành, người trong xóm ra trước nhà chờ đón. Mẹ Nhí đi cùng con cả một đoạn đường dài, không biết trên máy bay có khóc, nhìn đến đầu xóm mặt văng một màn nước mắt, chân bước hụt bước hao. Ai cũng kêu, mau quá, đám gã Nhí như mới đây thôi. Bữa đó nó còn giòn rụm nói cười, hát 60 năm cuộc đời, giờ thành tro nguội bụi lạnh. Nhí lấy chồng đúng đợt mưa dầm tháng 7, truyền hình nói ngoài biển có hai cơn áp thấp nhiệt đới đang rượt đuổi nhau. Người trong xóm rủ nước mưa lúc bước qua cổng dòng nguyệt, càm ràm, riết rồi, cưới gã cũng không chờ nắng cho vui. Nhưng chờ ngọn gió chướng đuổi mưa ra khỏi Nhân Thành thì cũng phải dài 3 tháng nữa. Chú rể chỉ được ở lại xứ này tròn tháng. 30 ngày cho tất cả những chuyện từ coi mắt cho đến lễ cưới, từ dòm coi chân Nhí có cong không cho đến da có bị chàm hay nắm mốc không. Làm lễ chào hai họ xong không kịp thở, chú rể phải bay ngay về nước. Đi Sài Gòn bữa trước, dài tối sau như dắt chồng tương lai về, sửa soạn đám cưới trong lúc đợi làm giấy tờ hôn thú. Tên chồng mỗi chữ 2X trên cái thiệp mời viết đổ tháo hệt cua bò trong giỏ. Ai nhận thiệp cũng kêu, ui trời, mau quá, con nhỏ mới đây còn bưng thao đi dài sớm mượn gạo mà giờ đã lấy chồng rồi. Trong lằng rảnh nhớ của người Nhân Thành chỉ có Nhí kéo tép rong, Nhí dớt bèo, Nhí chạy quắn trước ngọn roi cha mẹ nó, Nhí xin nước mắm thì kèo thêm tấp mỡ, không có Nhí cô dâu. Mát trời, Nhí kéo 2X ra đứng trước rào, chờ hàng xóm ngang qua níu lại khoe chồng sắp cưới. Thợ cơ khí, con một, cha mẹ chết hết rồi, Nhí khỏi phải làm dâu. Nhà bên đó rộng lắm, có sân vườn. Coi mặt, già chát vậy chứ chưa lấy vợ lần nào. Bằng cái giọng như hiểu biết sâu sắc người mình sắp cưới, Nhí quả quyết, thằng chả không điên. Trên giấy tờ ghi vậy rõ ràng, nhưng người ta vẫn thấy con đường Nhí sắp nắm tay thằng 2X đi cứ lẫn trong những dòng khói đốt đồng mù đặc. Lờ mờ một bầy con gái xếp hàng đeo số cho người ta coi mắt. Chú rể gật đầu chọn cô 26 lấy làm vợ, mà không biết nết na con nhỏ ra sao, bếp nhà nó có sạch, cơm nó nấu có ngon. Sau này, chồng Nhí nói thích nó cao nhất đám, bù cho anh chưa đầy thước 6, hy vọng sinh con cao ráo. Mẹ Nhí hỏi, chàng rể bao nhiêu tuổi? Nghe xong gật gù, vậy là con lớn hơn mẹ 2 tuổi. Nhí thường kéo bạn bên xóm lại, ngồi đưa chuyện trên rễ cây hoàng thổ mọc gồ bên mé sông, lâu lâu sực nhớ ngó chồng đang tha thẩn cách đó mấy bước chân. Nhí kêu, 2X, bà cố nội cha mày. Mắt anh kia sáng lên bởi thứ ngôn ngữ bí hiểm như phù thủy ểm bùa của một dân tộc xa lạ. Tưởng Nhí nói yêu mình, miệng anh nhếch cười hệt cỏ mọc trên ruộng nẻ. Thằng chả mà cười hết cỡ thì mặt chúng như đít dừa khô. Chồng sát một bên mà giọng Nhí vẫn cao không chút dè chừng. Thấy ghê, đã vậy mà còn gãy hết mấy cái răng. Nhưng tắt đèn, tưởng tượng đang ôm Lương Triều Dĩ thì cũng xong thôi. Tưởng tượng thì Nhí quá giỏi. Không chút đất nhét móng tay, nhà gá hờ gian đám lá mé sông, cha mẹ lay lắc gặt mướn làm cỏ thuê, chị em Nhí vẫn có cách đi qua mùa thơ dại khô cằn. Củ chuối luộc quá bánh mì kẹp thịt quay, áo giá thành áo đầm, vạt tre là giường nệm, chỉ cần rắc chút xíu bột ảo tưởng lên. Vào tưởng tượng, con Nhí nghèo rã chẳng bao giờ tỏ ra mặc cảm tủi thân, mặt nó vẫn ngời mỗi khi qua hàng xóm xin tương tàu về kho quẹt. Ai biết được nó nghĩ tới gà xé phai hay là dịch rang gừng. Vách nhà thưa lọt gió không ngăn cản được nhí, tưởng đang ngủ nhà lầu. Chỉ hôm cưới, đầu đội bông đứng trước cổng dòng nguyệt chụp ảnh, dưới những bó chớp dãy ngùng ngoằng như bị bóp cổ của tháng ngâu, không biết nhí nghĩ gì mà rưng nước mắt. Mụ nội mày, hai ếch, nó gượng nói với chồng khi ông thợ ảnh kêu hai đứa kém tươi. Đàn bà Nhân Thành vẫn thường nói cục lũng như vậy và nhận lại từ chồng một cú đạp vào bụng hoặc cái tát cháy má, bị nắm đầu giặt tóc như nhổ mạ. Chỉ chồng nhí là hí hửng cười khoái chí mỗi khi vợ buông lời hờn giận cuộc đời, không biết tiếng nhau hay ở chỗ đó. Nên lời yêu vẫn gian trong ngôi nhà nhỏ xóm núi Busan, nơi nhí đàn bà sống trong 2 năm rưỡi. Những buổi tối anh chồng tài tử Sine nồng rượu gạo trở về, đôi lúc dịu dàng nựng nó bằng mấy cú thôi. Quê chồng mà nhí gửi về qua những cuộc gọi không phân biệt được đâu là thực, đâu là tưởng. Làng đầy hoa và bướm bay, bữa tối thơm phức thịt nướng. Ăn xong, nó ngồi giũa móng tay ngó anh chồng đang rửa chén kêu. Nhẹ tay thôi, bà cố nội mẹ mày, hai ếch. Chồng cười toe, kêu, cứ nói nữa đi. Hai ếch, mồ tổ cha mày. Thiên đường được dệt lại qua đôi môi mẹ nhí, vừa xăm đỏ màu như cháy, trong tiếng dòng vàng sủng sẻn cổ tay bà, và tiếng mấy anh giao tủ lạnh, tivi, ghé dọc đường hỏi thăm nhà nhí. Tiếng mấy đứa em nó mở dàn mái, ca rền cuối xóm, làm Nhân Thành rạo rực. Tụi con gái trong xóm rủ nhau đi tìm những anh hai ếch khác. Ngay cả nhí, người ra đi đầu tiên đã trở về, trong giỏ mẹ. Bà vẫn băn khoăn con nhỏ 47kg, giờ sao chỉ còn vài nắm, không biết người ta có đốt sót mẫu nào không. Giây phút bị chồng nắm tắt, dìm đầu vào bồn tắm đầy nước cho đến lúc thôi sủi tâm, nhí có nghĩ mình đang lặn vào sông muốn như hồi nhỏ, đua với bạn coi ai nín thở lâu, hay ngắm san hô vịnh Nha Trang, không ai biết. Nghe cảnh sát kể lúc còng tay hai ếch, anh ngọng nghịu sổ những lời, tưởng đâu yêu thương học lớn tiếng nước vợ. Tổ cha mày, nhí, tao sai quá nên lỡ tay thôi. Tao xin lỗi nhí ơi, mụ nội mày,